Nên làm thế nào khi chồng ngoại tình và có con riêng? Chào tất cả các bạn thành viên trong nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và các fan của Hồi Sinh Hạnh Phúc nhé. Một giải đáp tâm sự của Lina hôm nay gom luôn một lần dành cho 3 trường hợp của 3 bạn nữ tìm đến Hồi Sinh Hạnh Phúc nhờ tư vấn. Tình hình của các bạn này đều có một cái điểm chung, đó là chồng dính vào ngoại tình và để lại hậu quả dài lâu là có con riêng với người tình đó. Thì mỗi cái hoàn cảnh phát sinh thì có những cái đặc điểm khác nhau, nhưng cái nỗi phân vân của các bạn đều là như nhau. Đó là hỏi Lina xem là mình nên làm thế nào, có nên ly hôn không, và nếu không ly hôn thì làm cách gì đây. Thì trước khi đi vào phần phân tích giải đáp cho trường hợp của mỗi bạn á, thì sẵn đây Lina cũng trả lời luôn một lần cho câu hỏi của rất nhiều bạn giống nhau. Đó là các bạn khi tìm đến nhờ tư vấn á, là cứ hay kể lể về trường hợp của mình, rồi hỏi thay là theo Lina thì mình có nên ly hôn không. Bạn phải hiểu một điều rằng là cuộc đời của bạn á, là do bạn quyết định. Những chuyện ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của bạn thì nói thật là không một ai có quyền trả lời thay cái câu hỏi này cho bạn cả. Giả sử bạn đem những cái chuyện của mình quăng lên hội nhóm để hỏi ý kiến đi, thì tất cả những cái người comment mà giúp bạn đó, họ đều trả lời dưới cái góc độ của họ, theo những cái gì họ suy nghĩ và xuất phát từ những cái đặc điểm của chính bản thân họ. Thì tất cả những lời khuyên của những người bên ngoài, nhất là những người không có chuyên môn, thì sẽ không bao giờ là chính xác hoàn toàn cả. Nó chỉ sẽ làm bạn rối lên thêm thôi. Bạn cần đến tư vấn là để có ý kiến chuyên môn chính xác nhất, nhưng mà phần đưa ra cái quyết định nó vẫn phải là nằm ở phía bạn. Khi bạn tìm đến với Lina, bạn có hỏi câu này thì Lina cũng sẽ không xúi bạn bỏ hay là bảo bạn phải quyết tâm giữ lại hôn nhân. Mà dưới góc độ của một chuyên gia tư vấn thì Lina có thể giúp bạn nhìn nhận lại vấn đề một cách khách quan nhất, chỉ dẫn bạn cách để bạn đánh giá tình hình chính xác hơn mà không bị sự chi phối của cảm xúc nó làm cho bạn bị sai đường, và vạch ra cho bạn các chiến lược hay là những chỉ dẫn bạn cái cách nên làm gì trong những cái trường hợp phù hợp nhất với cái đặc điểm của bạn và tình hình của bạn. Thì trong bất cứ một cái trường hợp nào thì có hai vấn đề Lina muốn tất cả các bạn, dù là khủng hoảng hôn nhân đang ở bất cứ dạng nào chứ không phải chỉ là chuyện gặp chồng ngoại tình hay có con riêng như ba trường hợp mà Lina sẽ giải thích sau cái đoạn sau ha. Thì các bạn hãy cân nhắc đánh giá, đó là cái vấn đề đầu tiên, đó là có nên ly hôn không. Vấn đề thứ hai là nếu không ly hôn thì với cái tình hình hiện tại thì liệu có cứu vãn được không? Thì cả hai câu chuyện này nó đều dựa vào cái thực tế khách quan và bạn cần lý trí để xem xét. Chuyện có nên ly hôn hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào chính những cái nhu cầu của bạn đối với cái hôn nhân đó. Bạn mất gì nếu ly hôn, bạn được gì nếu vẫn giữ hôn nhân ở lại. Bạn còn cần gì ở người kia còn đáp ứng được gì cho bạn và con cái. Thì những cái hậu quả của ly hôn thì tôi cũng đã có 3 cái podcast phân tích chi tiết rồi, cũng nằm ở trên cái kênh Lina này ha, ở trong cái playlist ly hôn hay nắm giữ. Thì bạn hãy cứ nghe và đánh giá xem là mình sẽ mất mát ra sao khi ly hôn nhé. Còn chuyện người đó còn cần gì cho bạn không, còn đáp ứng được gì cho bạn không thì cũng chỉ bạn mới có thể biết được và tự đánh giá được. Người ngoài khi bạn kể 5-3 câu cho Lina, Lina cũng không thể nào hình dung được hết. Thường thì Lina vẫn sẽ hỏi câu này, nhưng vấn đề là chỉ để giúp bạn nhìn nhận lại xem là bạn thật sự còn cái nhu cầu nào từ họ, họ còn cái nhu cầu nào đáp ứng cho bạn không đó. Rồi cái đó là vấn đề, là câu chuyện có nên ly hôn không ha. Rồi xét tiếp cái vấn đề thứ hai là nếu không ly hôn thì liệu có cứu vãn được không. Trong rất nhiều trường hợp là dù bạn có không muốn ly hôn hay là bạn có ý chí muốn níu kéo, nhưng thực tế thì nó đã xảy ra, nó bắt buộc bạn phải chấp nhận rằng là cái mối quan hệ của cả hai nó đã vượt ra khỏi cái điểm ranh giới cuối cùng và nó không còn có trở lại được nữa. Thì cái vấn đề là xác định cái điểm cuối này nó cũng lại là chuyện là bạn phải cần học cách để nhận diện ra. Và đây chính là cái phần mà Lina trong các tư vấn của mình thường hay giúp cho các bạn. Đó là xem thử xem là cái trường hợp của bạn nó có khả năng cứu vãn được không, cái mức độ xác suất thành công là được đến mức nào. Thì trong cả hai cái phần đánh giá này nè, thì bạn hãy chỉ tập trung vào câu chuyện lý trí, hãy tạm bỏ qua cái cảm xúc của mình, bởi cảm xúc nó không phải là điểm tựa cho bạn khi giải quyết những cái chuyện như thế này. Những chuyện thực tế là những gì không đổi được thì bạn phải xác định. Trong phần tư vấn, Lina có thể hỏi là để nhìn lại quá khứ mà dự đoán cái tương lai giúp bạn mà thôi. Có những mối quan hệ mà ở đó cả hai đã không còn cái giá trị gì cho nhau. Có những tình huống nó đã quá xấu, thì cái việc cố gắng đuổi theo cái chuyện hàng gắn á, có thể nó sẽ không phải là cái hướng đi tốt nhất cho bạn. Thì Lina sẽ giúp bạn nhìn nhận là cái việc này. Còn nếu mà sau khi đã xác định xong rồi là bạn không muốn ly hôn, và Lina cũng đã phân tích cho bạn rằng là cái đường cuối nó cũng chưa phải là hết, thì chỉ cần bạn có quyết tâm thì Lina sẽ giúp bạn vượt qua được những cái chuyện cảm xúc vướng mắc hay là cái tình cảnh rối bời không biết làm gì hiện tại ha. Thì bạn đừng có ngồi đó rền rĩ rằng rồi em đang đau đớn lắm, em đang bế tắc lắm, làm sao em bỏ qua được chuyện này, rồi em không sống nổi nếu mà cứ nhớ là cái chuyện đó, rồi cách nào đây để em quên được chuyện này đây chị. Rồi bạn cũng đừng e ngại rằng là sao bây giờ em thấy ổng không có còn yêu em nữa chị ơi, ổng cạn cảm xúc với em rồi, ổng chắc là khó bỏ qua cho em lắm. Đó, thì tất cả những cái tiểu suy nghĩ, dự đoán dựa trên suy diễn và cái cảm xúc như thế này nó chả giúp gì được cho bạn hết ha. Chỉ cần bạn quyết tâm đi, bạn cứ vào liệu trình đi rồi bạn sẽ được giải mã hết những cái loại cảm xúc như vậy. Và bạn sẽ có những cái chỉ dẫn để xử lý hết những cái điều như thế này. Thì đó, nói qua cái phần nguyên tắc tư vấn chung là như vậy ha. Thì bây giờ Lina quay trở lại với ba cái trường hợp của lần này. Thì vì lý do bảo mật thông tin nên Lina cũng sẽ không nêu quá chi tiết mà chỉ nói qua một số cái đặc điểm nổi bật trong trường hợp của mỗi bạn để làm cơ sở cho những cái phân tích và giải đáp của mình. Thì tâm sự của bạn nào thì bạn ấy tự nhận ra. Và các bạn khác á, nếu tình hình có những cái điểm giống vậy thì cũng biết để mà học hỏi luôn ha. Đó, thì chúng ta xem xét cái trường hợp đầu tiên. Đây là bột cũ từ cái thời xa xưa gì đó của chồng ha. Cô đó lấy chồng có 2 con rồi nhưng sau đó lại bỏ chồng và quay về kiếm lại chồng của bạn này. Thì hai bên dính lại với nhau một thời gian dài mà vợ không có biết, cho đến đoạn là có con với nhau thì chuyện nó mới vỡ lở ra. Chồng thì vẫn cứ nói là không có muốn bỏ vợ đâu, nhưng mà cứ nước đôi giữa hai bên. Thì cô bồ vừa cũ vừa mới đó đó, đem con lên đến tận cơ quan của cả đòi, đem con lên đến tận cơ quan của cả hai. Thì hai vợ chồng làm cùng cơ quan, thì yêu cầu là anh chồng có trách nhiệm. Thì cô bồ thậm chí là còn nhắn tin cho con gái của bạn này để thông báo về cái chuyện là cô bé đó có em trai. Thế là chồng viện cớ đó bảo là bây giờ phải sống tách hai mẹ con ra chứ không là sợ liên lụy phiền phức. Rồi thật ra thì trốn qua sống với cái cô bồ đó luôn từ 4-5 tháng nay rồi. Tiền nợ nần thì không có phụ trả, tiền trọ, tiền phòng gì đó là cũng trốn luôn ha. Rồi từ ngày ra sống với cô bồ thì 4 tháng rồi chưa có đưa một cái đồng nào về nhà cho vợ cho con cả. Thì vợ nhắc thì bảo là đợt này con bên kia ốm nên phải tập trung lo cho bên đấy. À, rồi anh ta còn bảo với bạn đó là về nói với ba mẹ bạn đó thế chấp nhà để vay tiền để anh ta mua trả nợ cũ, rồi anh ta mua xe chạy làm ăn riêng. Anh ta phải bỏ cái chuyện phụ thuộc vô công ty hiện tại, anh ta quê rồi, không có muốn làm ở công ty hiện tại nữa. Thì như vậy anh ta ra làm ăn riêng rồi thì anh ta mới có điều kiện để quay trở về lại với vợ với con. Đó. Thì đó là cái tình trạng của bạn là vậy. Thì Lina hỏi ra thì biết là hồi xưa hai bạn đó cũng yêu nhanh cưới vội. Thì cái nền tảng tình cảm gắn kết yêu đương trước đó nó cũng không có nhiều. Cuộc sống chung thì cũng chả có vui vẻ hạnh phúc gì, khi mà cái tính anh này thì cũng không lo làm ăn mà chỉ lo lãng mạn bay bướm các kiểu ha. Thì với những cái thông tin như vậy á, thì Lina đã phân tích cho bạn thấy rằng là bạn liệu có còn điều gì cần được đáp ứng từ anh ta nữa không? Thì mối quan hệ nó không có cái nền tảng ban đầu, nó cũng đã quá nhiều sức mẻ qua năm tháng rồi bởi cái cách hành xử vô trách nhiệm của anh ta ha. Kinh tế thì cũng đã rất là khó khăn mà cũng không có san sẻ đóng góp gì được, lại còn gây ra nợ nần nữa. Rồi bây giờ lại còn đòi moi tiền từ cả bố mẹ vợ để cho anh ta làm ăn riêng. Mà anh ta nói cái kiểu giống như là đặt điều kiện rằng là nếu như mà không có moi được tiền bố mẹ vợ đưa đây á, thì anh ta sẽ chẳng về. Thì cái vấn đề kinh tế nó đã vậy rồi, chuyện tình cảm thì lằng nhằng cũng không quyết đoán, cũng chả bỏ ai mà cứ tham lam đòi cảnh vợ nợ con kia. Thì cô vợ mới thì cũng thuộc loại ghê gớm. Thì nếu mà bạn cứ cố gắng theo đuổi cái việc hàn gắn thì bạn sẽ được cái gì? Hay là bạn chỉ suốt ngày dính vào cái hố phân của hai cái kẻ không có ra gì đó, đúng không? Thế nên là tốt nhất là đừng có nghe theo lời suối bẫy của anh ta mà về bắt ba mẹ vay mượn nợ nần gì nữa hết. Đó, bạn có việc làm, bạn có thu nhập thì dù nó không cao nhưng mà bạn vẫn sống được. Suốt mấy tháng vừa rồi anh ta có đóng góp gì đâu mà bạn vẫn nuôi con, đúng không? Thế nên là hai mẹ con bạn nên tự lập tự chủ tách ra mà lo cho cái cuộc đời của mình đi. Thì bạn bảo sợ rằng là con gái nó bị tác động. Thì thật ra là cái chuyện bạn có cố gắng hàn gắn lại khi mà cái cô bồ mới nó có suốt ngày nhảy vào cái can thiệp đòi giành bố cho con trai kiểu đó thì nó cũng chả tốt đẹp gì cho tâm lý của con gái bạn cả. Thế nên là chẳng thà mạnh mẽ quyết một lần cho xong rồi hai mẹ con ổn định tâm lý mà xây dựng lại cái cuộc sống mới còn hơn là cái kiểu mà dở dở ương ương hiện nay. Thì bạn nhớ là nhất định là đừng có bắt bố mẹ cầm cố vay tiền rồi đưa tiền cho anh ta nhé. Thì lúc đó thì chồng thì đã mất mà có khi là còn mất luôn cả tiền, rồi mất luôn cả cái tiền dưỡng già của bố mẹ mình nữa là cũng không nên ha. Thì đó là lời khuyên của Lina trong trường hợp một này. Có nghĩa là cái hoàn cảnh nó đã như vậy rồi thì không nên luyến tiếc, không nên cố gắng, không nên gì nữa hết á. Hãy tập trung lo cho bản thân mình trước ha, cho mình và con, chứ còn một cái người như vậy không có giá trị gì cho mình nữa, đã lằng nhằng như thế rồi thì không có giá gì, không có lý do gì mà phải lằng nhằng vướng mắc mà phải đi cố gắng hàn gắn làm chi hết. Rồi chúng ta qua trường hợp 2 ha. Hai vợ chồng cũng trung tuổi rồi, có một con trai ở độ tuổi cấp 3 và đi học xa. Thì gia đình cũng thuộc diện khá giả, thì chồng đi chơi golf, thì trong một buổi nhậu cùng hội bạn bè sau cái buổi đánh golf á, thì có tình một đêm với một cái em cách đi làm thêm ngoài giờ trẻ tuổi, thì em gái này còn nhỏ, đang đi học đại học, đi làm thêm thôi. Thì cả hai không có liên lạc gì sau đó, thì em gái đã mang thai và sau khi sinh con xong thì khó khăn quá, khi không thể vừa nuôi con vừa đi học được nên mới đem tìm đến tới nơi và mang cái đứa con bé gái 2 tháng tuổi đó đến trả lại cho chồng. Thì chuyện lúc này mới vỡ lỡ ra, và người vợ thì sống lên chết xuống dưới cái sự thật này ha. Thì chị tìm đến Lina và hỏi ý kiến mình nên làm gì. Chị bảo chồng nói là hoàn toàn không có dính líu gì đối với cô gái kia nữa, và cô gái kia cũng bảo là không có muốn liên quan gì, chỉ là không nuôi nổi con nên muốn đến trả con lại để có thể đi học tiếp và tự lo cho tương lai của mình. Thì chị bảo là con trai của chị cũng đã biết chuyện, nhưng mà cậu bé không có trách cứ gì cha mà còn ủng hộ mẹ là nên nhận em bé nhỏ về nuôi. Thì trong cái trường hợp này nè, với tất cả những cái dữ kiện hiện có thì Lina đã khuyên chị là nên tạm bỏ qua những cái vướng mắc cảm xúc sang một bên. Hãy nhìn vào cái góc độ thực tế của cái vấn đề mà chọn cái cách xử lý tốt nhất. Chị không thể bỏ anh chỉ vì một cái lỗi như thế, thế nên là con đường chị chọn vẫn sẽ là ở lại với anh. Thế nhưng là như vậy thì cái vấn đề là làm sao mà ở lại mà với cái tâm thanh thản nhất, thì làm sao để xóa đi được những cái nghi ngại, đau khổ, buồn phiền. Làm sao để có thể ngăn chặn những chuyện như thế nó không xảy ra nữa, và làm sao để anh chị có thể hoàn toàn gắn kết sau cái sự cố này. Thì tất cả những cái điều đó chị có thể tìm thấy giải pháp từ trong cái liệu trình hồi sinh hạnh phúc ha. Thì Lina đã thử ứng dụng cái nguyên tắc cơ bản đầu tiên của liệu trình á, về cái quy trình đường đi của hành vi á, vào trong cái câu chuyện của chị. Thì Lina đã nói với chị rằng là cái việc con bé con 2 tháng tuổi đó nó xuất hiện á, thật sự nó là một cái sự thật nó không thể đổi khác rồi. Nếu chị muốn có một cái kết quả khác đi so với cái tình trạng đau đớn khổ sở mà chị đang phải gánh chịu hiện giờ, thì chị hãy đừng nhìn vào cái con bé nhỏ 2 tháng đó với cái suy nghĩ như là kiểu con bé nó là một cái bằng chứng tội lỗi của anh nữa, mà hãy thử đổi suy nghĩ sang đi, đổi sang cách khác, nghĩ khác đi. Hãy nghĩ rằng là hãy xem nó như là một cái món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho gia đình chị vậy đó. Chị không phải sinh nở mà tự nhiên lại có thêm một đứa con gái đã hủ hỷ tuổi già nè. Rồi những năm tháng tới của anh chị thì tự nhiên là có thêm niềm vui để bớt tẻ nhạt nè. Rồi con trai chị sau này thay vì cô độc một mình khi anh chị qua đời thì bây giờ lại có thêm em gái. Nó có phải là có thêm sự gắn kết, nó có thêm trách nhiệm của nó đối với cuộc đời không, đúng không? Thì nhiều người giàu có ở cái độ tuổi như anh chị á, người ta còn đi xin con nuôi để nuôi nữa. Thì còn đây nó là con của chính máu mủ của chồng chị. Thế thì hãy vui vẻ mà nhận cái lộc này của trời thôi, đúng không? Thì chúng ta đổi suy nghĩ theo cái hướng tích cực á, thì mọi chuyện nó sẽ theo hướng tích cực từ đó mà tốt lên thôi. Thì đừng có bỏ rơi hạnh phúc vợ chồng gắn bó bao nhiêu năm qua chỉ vì cái chuyện này, mà hãy biến nó thành cái cơ hội để nhìn lại mọi việc, và nhờ đó mà hai vợ chồng sẽ có thể có một cái kết cục có khi còn tốt đẹp hơn là trước đó nữa. Đó là cái trường hợp thứ hai ha. Chúng ta nhìn ở một cái góc độ khác, có nghĩa là chúng ta chấp nhận chuyện đó, chúng ta vui vẻ với chuyện đó, chúng ta đón nhận chuyện đó trong cái điều kiện rằng là cái việc liên lạc giữa chồng và cái người kia nó cũng không còn dính líu gì hết, thì chúng ta cứ tiếp nhận cái việc đó, và chúng ta tính thậm chí chúng ta nhận con riêng đó về nuôi nữa cũng vẫn là tốt đẹp ha, không có gì ha. Rồi cái trường hợp thứ ba là hai vợ chồng thuộc dạng khá giả, có công ty làm ăn chung với nhau. Anh xưa giờ cũng vốn là người chồng, người cha tốt, đầy trách nhiệm với vợ con. Thì sau khi sinh con trai đầu lòng đã khá lớn thì hai vợ chồng dự định sinh thêm đứa nữa, nhưng mà cái việc sinh nở nó khó khăn, ngày còn phải chạy chữa. Thì trong cái thời gian đó thì vợ nghĩ là tập trung lo cho cái chuyện chạy chữa cái việc nuôi sinh con ha. Thì việc nó không thành nhiều lần nên là tâm lý hai vợ chồng cũng có nhiều biến động. Sau cùng thì cuối cùng cũng có được thêm một bé gái thứ hai sau nhiều cái cố gắng. Tuy nhiên là khi con gái được 2 tuổi thì vợ phát hiện ra rằng là anh chồng đã có một con riêng hơn 3 tuổi với một cái cô nhân viên ở chi nhánh dưới tỉnh. Thì anh thừa nhận rằng là mình đã có cảm tình và quen cái cô nhân viên kia trong cái giai đoạn mà cả hai vợ chồng đang gặp rắc rối về cái chuyện con cái. Rồi cái tâm lý căng thẳng mệt mỏi từ cái cuộc hôn nhân vào cái thời điểm đó nó làm anh lạc lòng khi nhận được cái sự chăm sóc của cô nhân viên khi đi công tác tỉnh. Và lúc đó thì cũng không nghĩ là có khả năng có con, cho nên là cũng chủ quan ha. Khi chuyện mà bị vợ phát hiện thì anh ta cũng thẳng thắn thừa nhận là từ cái ngày cô kia có con thì anh cũng chu cấp đầy đủ và làm tròn trách nhiệm với mẹ con cô ấy, cũng mua đất, cất nhà, mua xe cho cô kia. Tuy nhiên là cũng không gắn bó nhiều gì về mặt tình cảm. thì anh bảo là anh sẽ quay về với vợ con hoàn toàn và đã cố gắng chứng minh rằng là mình không còn vương vấn gì cảm xúc đối với cô kia, ngoại trừ cái trách nhiệm đối với đứa con. Thì cái người vợ đau khổ tìm đến Lina hỏi thử xem là có nên ly hôn không, chứ cô thấy mình sống thế này thì bất an lắm. Thì trong trường hợp này á, mọi chuyện nó không rõ ra như trường hợp 1 là nên cắt bỏ ha, hay là như trường hợp 2 là nên hàn gắn ha. Ở đây á, cái quyền quyết định rất lớn nó nằm ở chính bản thân cô vợ. Thì cô phải hiểu rằng là mình nên cân đong đo đếm được mất cụ thể như thế nào nếu quyết định ly hôn. Như Lina đã nói ngay từ đầu podcast á, đây là câu chuyện của lý trí. Nếu anh vẫn là người chồng, người cha tốt, vẫn là trụ cột kinh tế của gia đình, và nếu ly hôn thì bạn sẽ bị ảnh hưởng nặng về vấn đề kinh tế, vì bạn này còn dính líu ở cái chuyện công ty chung nữa, và bạn thấy mình mất nhiều hơn nếu như là bạn ly hôn, thì bạn có thể chọn ở lại. Nhưng mà nếu ở lại thì bạn phải biết rằng là cái cán cân giá trị của mình đối với anh là như thế nào, thì mới có biết là cái khả năng hàn gắn được tới đâu. Rõ ràng là khi có cái chuyện đó xảy ra, chứng tỏ rằng là cái sự kết nối của cả hai đã từng bị đứt đoạn, và mối quan hệ vợ chồng của bạn nó có những cái lỗ hổng cần phải được nhận biết và biết lại để nó không có tiếp tục rò rỉ nữa. Thì hơn nữa là dù anh nói là sẽ quay về hoàn toàn, nhưng bạn phải hiểu là luôn có cô gái và cái cậu con trai kia kìa ở một đầu cái cán cân hạnh phúc của anh ấy. Thế nên là nếu như bạn giữ cái hôn nhân này lại á, thì bạn phải thật sự chỉnh sửa bản thân và chỉnh sửa cái hôn nhân này đúng cách, để làm sao cái phần cán cân hạnh phúc mà bạn đem đến cho anh ấy á, nó phải ở mức cao nhất có thể, để không còn có sự so sánh hay lệch pha nào xuất hiện ở đây cả. Nói một cách hơi thực dụng một chút, như ở đây có nghĩa là bạn phải có một cái gọi là đặt mình vô một cái thế cạnh tranh ha. Thành thử là bạn phải ở một cái thế cao hơn trong cái cuộc cạnh tranh đó, luôn luôn phải làm một cái điều là phải làm sao ở một cái cuộc chiến ở đây cạnh tranh với cái cô bồ và cái đứa con kia kìa. Mặc dù rõ ràng là vào tại thời điểm này anh xác định là anh chọn bạn, anh chọn con, anh ở lại với gia đình, anh thể hiện tất cả những điều đó, nhưng bạn phải hiểu nó không phải là luôn luôn như vậy. Thành thử là nếu như bạn không muốn ly hôn, bạn cũng không quyết tâm chỉnh sửa đúng cách, mà bạn cứ ngồi đó ôm lấy cái nỗi đau đớn rồi nghi ngờ dò xét, thì bạn đang tạo ra một cái bầu không khí độc hại cho hôn nhân của mình. Thì lúc đó bạn đang làm cho những cái giá trị của bạn nó càng lúc nó càng rớt xuống. Và dù anh không có chủ động chọn bên kia như tại thời điểm này anh đang nói với bạn á, thì cái cán cân nó cũng sẽ ngày càng nghiêng về phía bên kia, nếu như bạn cứ tiếp tục để cái mối quan hệ vợ chồng của mình nó đi theo cái quán tính xấu như hiện nay. Thì Lina hy vọng là những cái phân tích trên của Lina đã giúp được bạn có được một cái bức tranh rõ hơn về cái tình hình của mình. Thì nếu bạn quyết tâm thật sự muốn cứu cái hôn nhân lần này á, thì bạn có thể liên hệ với Lina để Lina hướng dẫn bạn vào liệu trình hồi sinh hạnh phúc nhất. Thì vừa rồi là ba cái phần giải đáp tâm sự cho ba trường hợp. Thì thông qua ba chuyện này á, thì Lina muốn có lời nhắn nhủ với các độc giả của mình rằng là sẽ không bao giờ có một cái câu trả lời chung nào cho tất cả mọi trường hợp. Các bạn thấy đó, cũng là chuyện chồng ngoại tình và có con riêng đi, nhưng mà ba hướng xử lý cho ba cái trường hợp trên á, nó sẽ rất khác nhau, phụ thuộc cái tình trạng hôn nhân trước đó của các cặp đôi và cái mức độ còn đến nhau đến đâu của hai người trong cuộc. Thì tất cả những cái điều gì mà thuộc về thực tế cân đong đo đếm được á, thì hãy dùng nó làm cái cơ sở xác định cho cái quyết định nên giữ lại hay nên bỏ đi của hôn nhân của mình. Thì cái quyết định nó thuộc về bạn, thì Lina chỉ phân tích giúp bạn chứ không thể quyết định thay bạn được. Còn một khi mà bạn đã quyết định là sẽ không bỏ hôn nhân rồi á, mà bạn muốn hàn gắn á, thì cái chuyện là thấy cảm xúc còn vướng mắc, thấy hoang mang, thấy đau khổ, thấy lo sợ khi phải cạnh tranh hay như thế nào á, thì Lina có thể giúp được bạn xử lý những cái vấn đề này thông qua cái liệu trình hồi sinh hạnh phúc. Thì cái phần trao đổi giải đáp tâm sự của Lina cho cái chủ đề này hôm nay á, thì đến đây là hết. Thì Lina sẽ tiếp tục duy trì cái việc tư vấn kiểu như thế này cho các thành viên của group Giúp Nhau Hạnh Phúc, và sẽ đăng tải podcast tại kênh Lina Relationship Coach tại YouTube. Thì bạn nào mà chưa vào group thì có thể click cái đường link group ở ngay dưới cái podcast này để tham gia gửi tâm sự cần tư vấn về cho Lina. Hay là bạn nào muốn tiếp tục nghe những cái podcast tương tự như thế này thì nhớ bấm nút theo dõi kênh YouTube ha. Thì nhớ đừng quên bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể đón nhận những cái podcast mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn tại group Giúp Nhau Hạnh Phúc và tại kênh Lina này nhé.